tiếp cái phần của anh coi như là bà Ni Sư Trí Thông, hiệu là Công Thức Đạo Nhân. Và 268 là vấn đáp với tử tâm. Về sau thì cha mẹ đều mất, Trí Thông mới theo anh là Phạm Nguyên lãnh chức quan quý tại Phần Ninh, nghe danh tử tâm, sư liền đến. Tử tâm thấy biết sư có sở đắc, bèn hỏi Bồ Tát Thượng Đề bán hết trim gan dạy ai học Bát Nhã. Trí Thông mới thưa, nếu ngài vô tâm thì con liền thôi. Hỏi là một đám mưa mà cây cỏ thấm nhuần có khác, trên đất không âm dương sanh cái gì? Thì sư mới đáp là một hoa năm cánh. Thì ngài lại hỏi trong 12 giờ nhằm chỗ nào ăn tân lập mạng. Thì bà mới thưa hòa thượng khéo tiếc lấy lông mài. Tử tâm liền đánh và nói gã đàn bà này làm rối trật tự. Trí Thông mới lễ bái, tử tâm thầm nhận. Thì từ đây tiếng đồn được vang khắp. Thì ở đây là cái đoạn mà của Trí Thông đến gặp ngài Tử Tâm. Tử Tâm thấy thì biết và có cái sở đắc, cho nên là mới gàn hỏi Bồ Tát Thượng Đề bán hết trim gan thì dạy ai học Bát Nhã. Đó là dẫn ở trong kinh Đại Bát Nhã nói rằng Bồ Tát Thượng Đề khi mà ngài nghe Bồ Tát Tất Đà Ba Luân đó giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho nên là ngài khao khát đến để mà lễ bái để mà bà học hỏi. Thì ngài lúc đó là cũng nghèo, cho nên là trên đường đi ngài nghĩ bây giờ không biết lấy cái gì để mà cúng dường, do đó mà ngài mới nghĩ thôi thì để bán thân để lấy tiền rồi mua đồ để cúng dường pháp sư và Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì nghĩ vậy cho nên là ngài vào trong thành, ngài rao, ngài bán thân. Thì lúc đó trời thì thích thấy mới xuống mới thử, quá là vị Bà La Môn mới nói rằng tôi thì tôi không có cần cái thân làm gì, nhưng mà bây giờ tôi đang cần mà cúng tế thần thì tôi cần là máu tươi, tim, tủy, ông có thể bán được không? Thì ngài nói nếu ngài mua tôi bán à. Thì cái vị Bà La Môn đó mới hỏi vậy chứ ông bán chừng bao nhiêu? Thì ngài mới nói là tùy ngài cho nhiêu cũng được nữa, chứ không có đòi giá nữa. Bán thân mà cũng không đòi giá nữa. Thì ngài ông kia không chịu. Rồi cái thì ngài mới mượn dao, ngài chặt cái tay trái, không? Rồi ngài chặt một cái chân nữa, rồi đứng dựa trong cái tường đó, ngài mới chẻ xương lấy tỷ ra, không? Rồi trong khi đó thì ngài mới sắp môi cái tim ra, không? Sắp lấy dao để dạch môi cái tim ra. Thì lúc đó thì ở trên cái gác cao của trong cái thành đó có cô tiểu thư của con vị trưởng giả, nãy giờ đứng thấy lạ lùng đó, thấy ta cũng bu đó, cái lạ lùng mới theo dõi. Thì tới đó thì bà mới lật đật xuống, không xuống thì vừa kịp tới thì bà mới hỏi vì sao mà ngài phải làm như vậy. Thì nói đây là bán thân lấy tiền để mà mua đồ lễ vật để mà đến cúng dường pháp sư và pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì cái bà tiểu thư này nghe nói về bà cảm động quá, mà cũng là có duyên nhiều đời với nhau, cho nên là bà thôi để bà nghĩa là lấy tiền bà cúng dường, bà chịu hết cho để mà mua đồ cúng dường thôi, ngang đó thì thôi. Thì lúc ngay đó thì cái vị Bà La Môn đó mới hiện lại thân hình trời Đế Thích, mới tán thán ngài quả là cái tâm tha cầu đạo như vậy, thì mong rằng sau này chắc chắn là thế nào cũng thành đạo vô thượng Bồ Đề và cũng nhớ độ tôi với. Thì như vậy cho nên ở đây thì ngài Tử Tâm ngài mới dẫn cái đó để mà hỏi. Thì như vậy đã là bán hết tim gan như vậy rồi á, thì bây giờ dạy ai mà học Bát Nhã đây đó, lấy gì học nữa? Nếu mà bán hết tim gan thì chết mất rồi, còn gì mà học, mà dạy ai học? Đó. Thì Thì nếu như mà gặp mình ở câu hỏi này là chắc là khó trả lời. Mà sẽ dĩ khó trả lời là bởi vì sao? Là còn cái ngã này. Còn thấy cái ngã này thì làm sao mà rõ được. Còn ở đây á, như vậy là để nói lên bát nhã là phá chấp, thấy không? Bát nhã là phá chấp, phá sạch mà. Ngã chấp, pháp chấp đều sạch hết. Cho nên bán hết tim gan, ở đây bán thân luôn là để quên ngã, quên không còn có một chút xíu gì mà ý niệm về cái ngã nữa, thì mới học được bát nhã. Còn mình mà nghe nói như vậy thì nghĩ rằng ở ngày trong ngu dốt quá, bán vậy thì làm sao học bát nhã, thì cái đó là nghĩ theo cái ngã của mình. Còn ở đây là ông nói lên là quên, coi như các vị Bồ Tát là sẵn sàng quên ngã mà, cũng như Đức Phật ngày nghĩa là hy sinh cho cọp đói ăn, nghe là không nghĩ gì tới mình hết. Còn có những lúc, bởi vì những cái này là những cái mà như khi mình suy nghĩ theo cái phàm tình á, thì nó cũng thành ra cũng phàm phu luôn à. Cũng như có lúc mà các nhà Phật mà trong những cái thời mà làm hành Bồ Tát đạo đó, có lúc thì ngài cũng là bố thí cả đầu cả mắt, thấy không? Có lúc thì mình đọc đó, có nhiều người nghĩ rằng người ta xin đầu xin mắt thì mình sao lại cũng ngu dốt cho làm gì, đầu mắt rồi cho họ làm gì. Nhưng mà cái đó là để nói lên các ngài là hoàn toàn là không có cái ý niệm chấp ngã gì hết, nghĩ đến cái ta gì hết, thì như vậy mới thật sự là gọi bố thí ba la mật và mới sạch hết những cái chấp và những mới học được bát nhã. Thì ở đây cũng vậy, cho nên bán hết tiên gian không còn nghĩ tới mình gì hết, thì như vậy thì chính ngay lúc đó dạy ai học bát nhã. Thì ngài Chí Thông mới thưa, nếu ngài vô tâm thì con cũng liền thôi. Nếu ngài vô tâm thì con liền thôi. Đáp rất là hay, đáp rất là chính xác. Nếu ngài không còn, nghĩa là không còn hết tim gan rồi, không còn cái gì để học nữa hết, vô tâm rồi thì con cũng liền thôi. Thì tức là sao? Ngay đó là bát nhã rồi. Ngài vô tâm thì con cũng liền thôi, thì ngay đó là bát nhã rõ ràng rồi, thì còn gì nữa để học? Chính đó là bát nhã rồi. Đó. Cho nên cái câu hỏi đưa ra mà không khéo á là dễ mắc kẹt. Thứ nhất là nếu còn kẹt cái ngã thì liền nghi là bán hết chuyên gan thì còn gì để học. Thứ hai là còn kẹt nơi người á thì thấy có kẻ học, có cái người để học, thì như là còn kẹt ta, còn kẹt người thì không có bát nhã rồi. Còn đây là khiến quên hết ta người thì ngay đó là bát nhã rồi. Cho nên có tâm dạy rồi có tâm nghe, thì như vậy là có dạy có nghe, thì như vậy là mất bát nhã rồi, không? Còn không có tâm dạy cũng không có tâm nghe thì ngay đó bát nhã hiện tiền. Câu đáp rất là hay, rất là khéo, coi như là bà vừa nghe câu hỏi là bà thấy được thấu cả tâm can của ngài Tư Tâm rồi. Cho nên đó là chỗ tâm nó tương ứng là như vậy đó. Thấy suốt qua câu hỏi chứ không mắc kẹt trên cái câu hỏi. Đó là cái người mà gọi là có cái chỗ mà sáng đạo, không? Rồi ngài Tư Tâm này còn gắn thêm cái nữa, một đám mưa mà cây cỏ thấm nhuần có khác thì trên đất không âm dương á xanh cái gì? Một đám mưa mà cây cỏ nó thấm nhuần có khác, không? Tức là mưa thì không có khác, chỉ có đám mưa thôi, nhưng mà tùy theo cây cỏ lớn nhỏ thấm nhuần có sai biệt. Rồi như vậy thì trên đất không âm dương đó thì xanh cái gì? Đất mà đất không âm dương, mà đất không âm dương thì xanh cái gì? Cho nên chỗ này mà nếu mà mình còn kẹt cái nghĩa nghĩa xanh thì cũng không trả lời được. Bởi vì pháp chân thật thì nó vốn là một vị thôi, đâu có hai, đâu có ba, nhưng mà tùy theo cái căn cơ, theo cái sự sai biệt lãnh thọ đó mà có sai khác, chứ pháp đâu có hai, đâu có cao, đâu có thấp. Đó là khiến cho mình phải thấy tọt lên cái chỗ không hai, chứ cần không có mắc kẹt trên cái chỗ sai biệt. Còn nếu nghe như vậy mắc kẹt trên cái sai biệt đó thì đó là theo tướng mà cởi phân biệt. Là nghe nói sanh thì hiểu theo cái nghĩa sanh cũng là một cái lầm ở đây. Cho nên trên đất không âm dương, đất không âm dương là đất gì? Thường mình đất đây là có âm có dương, có âm có dương là có đối đãi thì có sanh. Còn đây là muốn chỉ đến cái chỗ bậc đối đãi đó thì chỗ đó là sanh cái gì? Đó là một cái thử coi cái chỗ thấy của bà như thế nào. Thì như vậy mình hiểu là sao, đất nào là đất không âm dương, Nếu mà nói theo Kinh Kim Cang á, đó là đất vô trụ, sanh là sanh cái tâm không chỗ trụ. Đất là đất vô trụ, sanh cái tâm không chỗ trụ. Mà tâm không chỗ trụ thì làm sao sanh? Đó mới thấy được cái chỗ. Cho nên bà đây bà đáp của Lý Khéo, một qua năm cánh. Thì như vậy là nói sanh hay là không sanh, đó là cái đáp rất khéo, không kẹt lên nghĩa sanh hay là không sanh hết. Cho nên ngay một niệm, ngay một niệm mà không sanh đó, thì chính thấy tột đến cái chỗ một niệm không sanh đó, thì chỗ đó có cái gì sai khác. Sở dĩ có sai khác đó là từ khi có niệm khởi, có động niệm, cho nên rồi mới là có sai biệt. Do đó mà ở đây Ngài muốn nhấn mạnh để nhắm thẳng đến cái chỗ mà một niệm chưa sanh đó, thì chỗ đó có gì mà sai khác. Cho nên một đám mưa, một đám mưa mà cây cỏ thấm nhuận của khác, đám mưa là chỉ cho cái pháp vị thì nó vẫn là một, một vị, nhưng mà tùy theo cái chỗ căn cơ mà tiếp nhận đó, cho nên có sai khác. Mình thấy là phải thấy tột đến cái chỗ mà không sai khác đó, thấy tột cái chỗ mà trước khi một niệm mà chưa sanh đó, thì mới thấu qua được cái chỗ mà gọi là phân biệt này. Đó là cái chỗ Ngài khéo gạn hỏi cho bà có thấy tột đến chỗ đó chưa. Thì đây bà cũng khéo đáp, cho nên không kẹt nơi cái nghĩa sanh. Đáp một qua năm cánh này thôi, không nói sanh hay không sanh. Nhưng mà như vậy Ngài còn gạn thêm cái nữa, thì trong 12 giờ đó, nhằm chỗ nào để an thân lập mạng, trong 12 giờ nhằm chỗ nào để an thân lập mạng, chỗ nào để mà sống. Thành ra câu hỏi cũng là một cái câu mà nghĩa là khó trả lời nếu người thật sự không có cái chỗ sống chân thật. Nghe hỏi nhằm chỗ nào an thân lập mạng, thì nếu mà người thường á suy nghĩ, thấy không, suy nghĩ để mà đáp coi chỗ nào đó, thì nó mắc kẹt cái câu hỏi có chỗ nhầm á thì sao. Nếu có chỗ nhầm là mất mạng rồi. Đó, trong 12 giờ thấy không, mà vừa có cái chỗ nhầm á, có cái chỗ tức là mất mạng rồi, tức là có chỗ tức là sanh rồi, sanh là tất nhiên là mất mạng ngay chỗ đó rồi. Cho nên bà đây bà đáp rất là khéo, hòa thượng khéo tiếc lấy lông mày, khéo tiếc lấy lông mày thôi. Chứ mà nói ra thì tức là có chỗ rồi, mà có chỗ thì tức là sanh rồi, sanh thì tất nhiên là ngay đó là kẹt. Thì như vậy Ngài Tử Tâm Ngài liền đánh và nói gã đàn bà này làm rối trật tự. Thì như vậy bà đáp rất là hay, rất là khéo, mà tại sao Ngài Tử Tâm lại Ngài đánh? Cho nên đó là cái đánh này là cái đánh gì? Cái đánh thưởng mà cũng là cái đánh vượt qua. Nếu mà bà nói là hòa thượng khéo tiếng lấy trong mài mà ngay đó mà rồi mà im lặng không biết cái gì đó, thì sao? Đó là kẹt trở lại bà. Cho nên đó là một cái khéo của các ngài, đánh gọi là bảo gã đàn bà này làm rối trật tự, giống cũng như là một câu trách, nhưng mà đó là thưởng. Thành ra bà liền lễ bái, thì Tự Tâm mới liền thầm nhận là, chứ còn nếu mà gặp như cái người thường đáp hay như vậy đó mà bị đánh vỡ cái gã đàn bà này làm rối trật tự á, thì nghe tới đó cái cũng hơi tự ái, mình đáp hay quá mà ông thầy cũng không khen gì hết, thì như vậy là không phải thứ thiệt. Mà thường thường với cái tâm phàm á thì dễ mắc kẹt đến thường mình mà có được một cái chút sở đắc gì đó đến để mà trình với hòa thượng, trình với ông thầy á, thì trình đó là để muốn chi? Khen không? Ông thấy như vậy đó là coi như là đã sáng đạo rồi không? Như vậy là coi như ấn chứng á, thì nghe nói như vậy liền chịu liền. Mà gặp đến trình mà gặp hòa thượng nghĩa là trình cái ông làm thêm không nói gì hết, cười vậy thôi, thì vậy sao? Còn không vui rồi không? Ông thầy này làm như ông không có hiểu được mình. Đó, không hiểu mình trình hay quá, mình chỗ thấy mình tự hào là cho là mình đã sáng được đạo rồi, đến trình mà ông không có nói gì hết, thì như vậy coi như là ông thầy này ông cũng chưa có sáng đạo, ông chưa có thấy được mình. Nhưng mà không ngờ chính cái đó là cái kẹt của mình. Đến trình mà mong để mà cho ấn chứng, mong để cho khen đó, thì cái đó là đến nghĩa là cầu để mà vuốt ve thêm cái bản ngã thôi. Thì vậy chưa phải là thứ thiệt. Do đó đây là những cái chỗ đặc biệt ở trong nhà thiền mà những vị mà nhiều khi đến trình rồi đó thì cũng là kinh nghiệm thêm để rồi nhiều khi rồi cái mình dễ mắc kẹt. Cho nên trước là mình có trước có dịch một bài mà của cái vị thiền sư gì mà gì Chí vậy đó, mà ông đến ông trình ông và thượng cái thì ông không có khen gì hết, cái về ngày giận ngày vô cái nhà cái phòng gì đó mà ngày tổ rồi chết đó, tắc rồi chết rồi cái ở đó cứ phá hoài đó. Thì cái đó đến trình không nhận cái về buồn buồn là thất cổ chết. Thì như vậy đó để thấy rằng cái đó là chưa phải là cái thứ thiệt đó, cho nên đó là những điều mà mình phải để ý và nghiền ngẫm kỹ thì mới thấy được những cái ý nghĩa nó sâu xa trong đó.